A Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. A Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật.
Bây giờ quý vị mà tập chỉ quán rồi đó, tập chỉ quán rồi đó thì đương nhiên là có cái đề mục để mình tập. Đây chẳng hạn như trong kinh Pháp Hoa đó là khai thị bọn hàng Phật đi kiến á. Giờ mình nhắc lại giai đoạn chỉ quán này mình đi tới giai đoạn nào rồi. Thì cái nghĩa là khai Phật đi kiến nè. Khai thị Phật đi kiến nè, ngộ Phật đi kiến, nhập Phật đi kiến. Cái giờ khai á thì là lỗng của mình, là người khác khai cho mình. Thấy không? Cái hạn như nhờ kinh điển nó khai mở cho mình. Hay những kinh điển khai mở cho mình, hay là thầy, hay là bạn đồng tu, hay là bạn đồng tu, hay là những cảnh giới ở ngoài, tự nhiên mình gặp cái cảnh gì đó, hay tự nhiên cái tâm mình nó sáng ra, thì khai này là không phải tự mình, thì mình nằm ở giai đoạn này là mình thấy, mình biết được, thấy được cái đó, nhờ cái đó mà mình thấy, hay chẳng như khai cho là chẳng như bây giờ mình lấy dây giỡn đi là giảng pháp đi, giảng pháp. Giờ giảng pháp gì đó mình thấy cái được cái huệ nó gọi là văn huệ. Rồi mình từ cái văn huệ này mình nó phát triển, mình phát triển mình tư duy, ôm vào trong người hoài mình tư duy giống như thiền định vậy, lấy cái đó làm đề mục, mình ôm hoài mình tư duy thì được, mình được cái tư duy huệ hay là tư huệ. Tức là giai đoạn thị. Bây giờ muốn cho cái tư huệ này nó càng ngày nó càng, nghĩa là nó càng đi sâu, thật là sâu, thâm thật là thâm á, gọi là thâm huệ. Hồi xưa mình học cái loại có là mấy loại huệ đó, hay thâm huệ là siêu thắng huệ gì kia đó, thì bắt đầu phải đi qua tới giai đoạn này, đi là thiệt là thâm sâu để cho mình thấy được cái chân lý rốt ráo của nó. Thì thị này tức là thị Phật tri kiến, Phật tri kiến tức là mình đây ở đây nó là cái biết của Phật, hay là hai mình nói nội chung nó gọi là Phật tánh đây, trong này nó không như chỉ Phật tánh, hay mà nó gọi là duy thức tánh. Thì tới cái giai đoạn này nè, cái huệ mình muốn cho thâm sâu thì đương nhiên mình phải, thường thường nó không sâu được là lý do tại sao, là mình có cái nghiệp, cái hoạt nghiệp của mình, cái hoạt nghiệp mình nó cản lại. Cái hoạt nghiệp này nó tạo thành ra tất cả là ba cái chướng, một cái là hoạt chướng, đó là vô minh chướng và sở tri chướng. Hai cái này á, hai cái này nó gọi là phiền não chướng. Mấy sở dĩ mà nó có gì đó là tại vì mình bị vô minh điên đảo là mình chắc, thành ra mấy cái huệ này nè, này nó luôn luôn nó bị mấy thằng này nó chặn lại, thành ra họ phải dùng một cái năng lực, cái này nó tạo thành một cái tập khí, cái tập khí tức là nó luôn tập nhiều đời nhiều kiếp rồi. Bây giờ mình muốn phá cái tập khí này đó, thì phải dùng công tu, tu tức là mình luyện một cái tập khí khác, cái tập khí đó là trí, cái trí vô phân biệt, cái trí gọi là trí huệ như thật á, phải luyện một cái trí huệ thành một cái tập khí là có nhìn có cái trí như thật, hay là như thật trí á, như thật trí. Rồi muốn tập như vậy đó thì mình phải dùng cái năng lực đó là tu. Thì tức là giai đoạn này là mình tu nè, giai đoạn ngộ này là mình tu nè, tu mới ngộ được, đi sâu cho thấy đúng được cái như thật trí huệ nè, là tu gì nó gọi là tu huệ. Thì trong tu huệ này cái chánh của nó đó là chỉ quán, tức là dùng pháp thiền định, hay là cái gì, hay là mình gọi là dung già, trên từ bình thường nó gọi là dung già, hay là tu pháp dung già. Thì hiện giờ đó thì khi mình tu như vậy đó, thì cái từ duy thức tánh ở chỗ này nè, mình thấy rồi, nhưng mà thấy nó nghĩa là nó thấy nó là nhưng mà mình chưa có quyết định quyết đặt nó chính xác, nhờ cái về bị tại sao là bị mấy thằng trước này nó chen ngang nè, do năng lực của chỉ quán, tức là mình tất cả những cái phiền não của mình đó, do cái tâm định nó không còn ảnh hưởng nữa, do tâm quán, cái chân lý huệ này nó càng ngày càng sáng ra, rồi từ mình mới ngộ như thật. Ngộ là ngộ như tánh, các pháp bản tánh, Phật tánh đó, hay là các pháp di thức biến hiện, hay là tánh không, đại khái gì đó. Và sau khi mà nó ngộ được rồi cái này đó, thì lúc đó mình mới tu Bồ Tát hạnh. Nhập này là nhập vào cái gì, cái Bồ Tát đạo, thành tựu Phật. Thì lúc đó tất cả những cái gì mình tu nó mới trở thành ba la mật. Còn bây giờ mình tu như mình bố thí đi, thì vẫn bố thí là có nhân có ngã, bố thí mình có chấp pháp cái bờ thứ hết trơn á, thành không bao giờ thành ba la mật hết trơn. Là lý do tại sao mà phải mình phải đi cái đoạn là cái du già chỉ quán thành tựu được cái tu huệ này, khi đạt được tu huệ này tức là đạt được gì thực tánh, hiểu được tất cả tất pháp từ hồi nào tới giờ đẳng cấp đó là không, không có và thức biến hết. Cái này cũng là cái thức mình biến ra nè, tất cả cái này thức mình biến ra, bản thể của nó là không, chỉ có không phải bản thể là không, nó có một cái như thật thôi, nó gọi là nó có cái như thật, đó là thức, nó gọi là duyên thành thật tánh, tức là anh là thức hay là gia thức á, duyên thành thật thức của ai gọi là gia thức thôi. Sau khi mình ngộ được nó chỉ có cái này là thật hữu, mà cái này á nó là cái thức, nó gọi là cái thức, cái này như mình danh từ thường ta gọi là a la gia, ở đây nó dùng a la gia chứ nó không dùng imala a la gia, a la gia gọi là phần tịnh đó. Thì ngộ rằng là tất cả các pháp trong thế gian bản chất là thức a la gia này nó biến hết. Thấy không, như cái bàn này là cũng là thức a la gia biến nè, cái ghế là thức a la gia biến nè, mình cũng là a la gia biến nè, ha, rồi nhiều như người bạn mình cũng là thức a la gia biến. Ở đây đó mình nói, ở đây từ mấy cái chương trước tới đây, từ thắng địa đế tánh rồi tam vô tánh rồi tụng lum la là học hết để thấy được cái thị này rồi đó. Thì cái thị này thấy được nhờ cái văn huệ và tư huệ rồi đó, ha, mình tư duy rồi cho nó rõ là minh bạch rồi đó, thì bắt đầu mới áp dụng pháp dị quán. Áp dị quán để làm gì? Để cho mình an trú cái tâm mình trong cái huệ đó, em cái huệ càng ngày nó càng sáng ra, cái đầu mình xác nhận một cái quyết tâm rõ ràng là tất cả những cái pháp ở thế gian này là di thức tánh hết, đều là di thức biến hiện hết, thì lúc đó gọi là ngộ. Thì đi ngộ rồi đó thì lúc đó đó mới làm thành Bồ Tát đạo, mới tu được độ. Mà là sau cái chương này á là nó dạy quý vị tu được độ. Cái gì tu được độ? Bây giờ mới đúng bố thí, mới đúng nghĩa là bố thí ba la mật, hay là bố thí trong tánh không. Còn bây giờ tất cả bây giờ quý vị làm cái gì, dầu bây giờ đang hạn như trì giới, bây giờ cũng là trì giới, mình có thấy cái tướng người tướng ta, cái tướng gì cũng có ngã có pháp hết rồi, thành ra quý vị làm quý vị tên đi Bồ Tát đạo thật sự, nhưng không ai có làm ba la mật được hết trơn á. Quý vị là Bồ Tát đạo nè, nhưng mà chưa ai làm ba la mật hết trơn. Vì lý do tại sao là quý vị chưa ngộ, mà chưa ngộ gì thì làm tất cả cái gì đều là trong vọng hết á. À, mà trong vọng rồi đó thì tất cả những cái công đức và cái trí tuệ của mình nó phước báo á, thì gọi là cái phước phước trí trang nghiêm vậy, phước và trí trang nghiêm đó. Thì cái phước này đó là năm ba la mật đầu, cái trí này đó là cái ba la mật thứ sáu, tức là trí trí huệ văn nhã. Thành ra mình giàu có mình làm có bố thí trì giới nhẫn nhục tinh tấn gì làm đủ chuyện đây, nhưng mà không có nào là ba la mật hết trơn á. Thành ra tất cả cái này nó đều thành ra nghiệp nhân sinh tử hết, không có một cái nghiệp nhân nào mà nó làm cho mình mà đi ra con đường Bồ Tát đạo nó bất thối chuyển đó nè. Thành cái đường nói tu là vậy đó, có gì khi tu á tức là cái gì phải đi tới kiến đạo, thằng này ta kiến rõ ràng nè, dùng năng lực của chỉ quán. Nên trong giai đoạn này à, tức là nó đi từ ngõn pháp, ngõn đảnh nhẫn thế là nhất, rồi nó đi giai đoạn này nè, ngõn đảnh nhẫn thế là nhất. Thế đệ nhất rồi qua cái thế đệ nhất này đó, bắt đầu là bắt đầu đi qua tới vấn đề kiến đạo. Thì trong giai đoạn tu nè, bây giờ mình thấy được coi chân lý này rồi, thì chân lý này bây giờ mình dùng cái trí huệ mình càng ngày càng an trú trong thiền định, an trú thiền định, cái chỗ này nó có hơi nóng, nó có sức nóng của cái dư thập trí bắt đầu xuất hiện chỗ này nè, sức nóng lên tới cột cùng, là tới đây rắn cột cùng, thì chân lý mình thấy như thật, thì lúc tới nhẫn pháp này là mình không có đọa nữa. Nhẫn pháp tức là tất cả các pháp nào mà đúng như đồng như nói thân bao là như thức biến, tự nhiên mình nghe mình cảm thấy, mình đã cảm thấy mình chịu được, tức là mình nhẫn được cái pháp đó, nó gọi là pháp nhẫn đó. Thì cái tới giai đoạn này đó thì mình không còn khó chuyển nữa, không còn khó chuyển tâm nữa. Mà khi mà tới nhẫn pháp rồi đó, lên tới thế là nhất, thì sát na cuối cùng cái là nhất là lên kiến đạo. Kiến đạo á ở trên cái giai đoạn của kinh di tích học á, nó là sơ địa đó, tức là nhập được cái này đó, cái gì tột cùng của cái ngọn này bắt đầu đi vào đây là bắt đầu sơ địa nè. Thì bắt đầu sơ địa đó mới là tu nhân, tu là Bồ Tát đạo. Thành ra từ sơ địa lên tới bát địa đó là mới đi luôn trên Bồ Tát đạo, đúng nghĩa là tu một A Tăng kỳ kiếp. Hay thì nhắc lại cái lộ trình đó, thành ra hồi đó thì giờ mình tu là mình tu toàn là trong cái nghi thức thôi. Đây là sao mình chưa ngộ cái này, mình không có ngộ cái này thì mình lấy vọng tưởng mình tu không à, lý do mình tu hoài mà nếu mà tu có tiếng lên nữa thì cũng lên các cõi trời, cái cõi sắc, cõi vô sắc à. Còn mình tu tập á là đọa xuống tam đồ ác đạo, rồi thiên la quỷ thần này tùm lum tùm la. Ở đó gì phải nắm cái này ta tuyệt vững, nắm cái này tuyệt vững nè. à, cái thị này mình có thể mình dùng cái trí thực biệt mình thấy được, tức là phải nhờ cái văn huệ. Trong kinh nó nói là lấy văn huệ và tư huệ làm cái đề mục để làm chỉ quán. Nhờ cái đề mục làm chỉ quán, từ từ cái sức nóng của sứ huệ này nó càng ngày càng thâm sâu lên, càng thâm sâu lên, à, thì sức nóng của cái pháp giải thoát như thực tí từ từ nó thâm nhập cho mình, thì bắt đầu mình đi qua bốn cái giai đoạn này, nó gọi là tứ thiện căn, là tứ gia hạnh này. Khi mà lên tới cùng cột cái này, tức là thấy được cái tánh không, thấy được tánh không, đó là gọi là kiến tánh á. Trong này kiến tạo nó là kiến tánh. Mày thực sự đó, giai đoạn này á, lúc đó là đi tất cái các pháp đều hướng vào Phật đạo á. Kiến tánh, thì kiến tánh này kiến cái gì? Kiến tất cả các pháp là do như thức biết vậy thôi. Thì bây giờ cái phần mình học á, ở đây á là phần nửa, mình học được phần nửa ở đây rồi. À, giờ còn phần nửa nữa mình học tiếp. Bây giờ trong khi mà mình, tại vì mình dùng cái gì mình tu, mình dùng văn huệ và tư huệ mình tu, à, mà văn huệ với tư huệ nghe, cái huệ mà do nghe mà biết và cái huệ do suy ngẫm mà biết, thì hai cái huệ này nó phải căn cứ vào danh từ danh ngôn. Hai cái văn tư huệ này nó phải căn cứ vào danh ngôn. Hai văn ngôn thì mới có văn tư huệ, thành nó văn ngôn thì nó có là nghĩa, là nó có không, à, mà trong khi thắng nghĩa đế đó thì nó ly danh tự tướng, ly ngôn thiết tướng, mình học thì rồi thành ra là căn cứ gì đang ngôn đó, tức là có cái tướng sai biệt của cái ý thức, sai biệt của ý thức. À, mà ý thức là cái gì? Là một cái thằng thức hoạt động của thằng ý can. Đây là cái thức hoạt động của anh ý. À, mà trong danh tự ý, trong danh từ tích học nó gọi là mạt na thức, thằng thức chất ngã. Thành ra khi mà mình căn cứ vào cái này mình tu á, thì mình dùng cái nhân lực chỉ quán tu á, thì tất cả cái thành quả nó ra đây nè, thì vẫn là cái thành quả sai biệt của thần thức, chứ chưa phải là được kiến tánh. Thành ra con nó chia bốn giai đoạn là vậy đó, từ từ tới giờ cuối cùng mới kiến tánh. Nó lãnh nhẫn thế là nhất, càng ngày thiên lớp căn lý nó càng rõ thôi. Rồi vô cái này nó vô được kiến tánh. À, là kiến vật tri kiến á, hay là kiến là tất cả các pháp và thức biến, tất cả các pháp thôi, nói cho là dễ nè, hay là tất cả các pháp, tất cả các pháp căn cứ vào thức là già hết rồi, tất cả các pháp là thức là già ra hết, biến là gì đó, nó có một thức à, một thức là già, cái tướng thức đó là thức là già. Thành ra cái sai lầm của mình tu á là trong những ngày vẫn chấp, cái chấp nó càng ngày càng di tế thôi. Nếu mình chưa thoát thì qua tới đây là nó mới là, nó là thực sự nó không còn dưới một cái tướng nào hết á, nó mới thoát hoàn toàn là nào mới là ngộ thật sự là giai tới giai đoạn này. Thành ra trong khi trong cái giai đoạn này đó, mình vẫn có cái thằng ngã nó kiểm soát mình. Thành ra cái kết quả của thằng này đó, nó vẫn là danh ngôn, dùng danh ngôn mình tu thì kết quả vẫn là danh ngôn. Thành ra nó mới có cái phần này, nó phá danh ngôn lên để từ từ mình vô được cái tất cả là vô tự tánh vô tướng. Nó chỉ có một tướng duy nhất là thức thôi, là lý do mà học cái chương này á. Tức là chương này là sao? Chương này là mình đã đi chỉ quán rồi, mình đã đang chỉ quán rồi, cái là mình học một mớ chỉ quán đó, mình đem cái huệ đó mình để mình suy ngẫm rồi mình mới phát giác ra được những chân lý A, chân lý B, chân lý C, chân lý D gì đó, phát giác ra những cái chân lý mình chắc là cái này là cái cứu cánh của đạo. Cứu cánh của đạo, à, mà khi mà chấp cái này là những cứu cánh của đạo, là cái này là còn danh ngôn không, là cái chấp trước. Thành ra trong cái chương này đó, à, nó nói mình là mình có 10 cái tướng, mình phải phá nó đi. Thì cái tướng này là do mình tu thằng này, và thằng này nó căn cứ vào danh ngôn và căn cứ vào cái nghĩa. Thì khi mà cái nghĩa nó càng sâu nhưng mà nó vẫn là cái nghĩa, nó vẫn là cái danh ngôn. Nó thành ra mình cứ kẹt thì nó có tất cả là 10 cái kẹt như vậy. 10 cái kẹt trong lộ trình đó, mười cái kẹt này là trong danh từ nó nói là do thằng nào, do thằng biến kế sở chấp nó làm. Thành cái kẹt này đó là nó kẹt vào tướng của biến kế sở chấp, à, cái thằng này nó cũng là tướng của biến kế sở chấp, thấy không? Nhưng mà cái tiếng biến kế sở chấp này là do cái Phật dùng phương tiện thi thuyết nói cho mình biết, tức là cái tướng dầu là tướng cái biến kế sở chấp là mặc dầu đó à, là biến cái sự chấp, nhưng mà cái này nó gọi là tương ưng với chân lý do Phật á, vì lòng đại bi thì phải trình diễn danh ngôn đưa ra nghĩa lý để giảng dạy mình, nên Phật dùng cái này để nói cho mình đi. À, nhưng mà mình lại căn cứ vào này mình tu, mình tu nhưng mình lại kẹt vào những cái khác. Thành ra Phật mới là gỡ cho mình mấy chỗ này. Thành ra cái nhắc lại lời này để cho quý vị biết là mười tướng sau này để nó phá được cái thành tựu trong con đường mà văn huệ tư huệ mà đi pháp chỉ quán này đó, an trú trong pháp chỉ quán này để đi mà nó đi tới cái trí như thật á, nó gọi là như thật trí á. Như thật trí á, thật sự ra nó tương tự như thật trí thôi. Cái này cũng tương tự như thật trí chứ phải như thật trí. Cái này tương tự như thật trí, phải như thật trí, cái này tương tự thôi. Thành ra khi mà nó tương tự vậy thì nó phải phá cái tướng này đi. Khi phá mình không còn cái gì để bám víu được nữa rõ trơn á, thì lúc đó mình mới thấy được cái trí vô phân biệt trí, tức là gì đời nói rồi. Vô phân biệt trí này nó tức là cái gì? Duyên thành thật. Thì lúc đó mình mới hiểu là tất cả các pháp từ hồi nào tới giờ bản thức nó chỉ có một cái hằng hữu thôi, đó là cái thức đó, nó gọi là từ A là gia thức đó, nó biến hóa hết cả thế gian này, là toàn là cái biến hóa của này hết. Nó là dạng pháp di tâm á, dạng pháp di thức á. Khi mình ngộ được cái này rồi đó thì nó là ngộ đó, thấy không? Thì cái lộ trình này đi là dùng cái tu để mà ngộ từ từ lên. Đoạn này là không, cái đoạn này là danh từ, nó nói là chân lý nó nóng luôn người mình thôi. Tức là ở đây đó mình mới thấy, nhưng mà thấy cái này dẫn tướng sai biệt, nó chưa có sâu. Nó bắt đầu đi trên cái này tu huệ đó, thì do mình an trú cái định này rất là sâu. Cái định này mình có cái định, mình điều chỉ để định hết tất cả những cái dòng cái phiền não, để dùng một quán để mình đi sâu vào cái chân lý. Thì cái trí huệ từ từ nó càng lúc càng sâu, càng sáng ra. Thì cũng như là cái hơi cái như thật trí này nè, nó có cái lực, nó làm cho cơ thể mình như là nó làm cho phát nóng, phát giải thoát cái nóng của người mình vậy đó. Nó mới là nóng thôi. Và khi nào mà cái như thật trí làm như nó toàn thân mình nó thấy, nó chỉ thấy pháp này thôi, toàn thân mình là cái pháp thôi, tức là lên tùng cùng bộ của nó, hơi nóng này người hết trơn. Tức là lúc đó mình đi đứng nằm ngồi mình cũng thấy cái pháp nó như trước hiện này trước mặt mình á, thì nó lên tới giai đoạn đỉnh. Thì mình cái tất cả pháp, cái pháp mà cái pháp dầu nó vẫn là cái pháp dính ở đây, nó chỉ là tương tự thôi, chứ nó chưa phải là cái pháp thật mà là phá này nữa. Cái đoạn phá cái đoạn này là mình sẽ học nè. Thì khi mà tới giai đoạn này rồi đó thì mình sẽ được một cái là cái pháp đó nó dầu nó hiện ra, dầu cái pháp đó rồi là thuận cho mình làm cho mình sung sướng, hay là nghịch cho mình làm cho mình đau khổ, thì mình vẫn biết bản chất của nó là không, vì nó thể nhập với mình rồi. Mình nên mình chịu nổi đó, nhẫn này tức là chịu nổi cái pháp đó. Chà, như bây giờ nói mình là không có, thế làm thì ai cũng chịu không nổi nữa, tại vì ai cũng chắc là mình có thôi, bây giờ nói mình không có rồi sao mình chịu nổi. Thành ra khi mà nói là ở cái pháp có mà người này rất là họ nghe mà họ cảm thấy cái chân lý đó là trúng, cái nội tâm họ không có sự phản kháng là chịu nổi cái pháp, thì giai đoạn cùng bột của chịu nổi cái pháp đó, thì tới giai đoạn này mình để nói đó, cái người đó không còn thối tâm nữa, không còn thối thất trên cái đời kia. Cái người đó tự đầy chứ sao nè, cái người nào mà lên đây cảnh pháp nè, từ sau nó không có đọa vào cái bá đạo nữa, tức là không có sai lầm trong cái pháp đó nữa rồi. Thì cùng tột của cái này thì lên tới trong cái hạng thế gian họ là người đệ nhất rồi. Mấy cái này là nó không có nói cái cảnh tướng rõ ràng, mà nói là cái trí này thôi, cái trí này nó chín mùi từ vậy đó. Thì trong cuối cùng thực sự từ đây nó qua đến đây lẹ lắm, cuối cùng của cái thế đệ nhất này đó, khi nào mình phá được mấy cái tướng này hết, phá hết mấy cái tướng này luôn, thì cái tướng này nó tương tự cho chân lý thôi chứ phải chân lý. Thì mình phá hết, nó có 10 tướng để mình phá, thì lúc đó đó thì mình sẽ thấy cái pháp nó đúng như thật, hay nó là kiến tánh. Tức là gì? Biết rằng là tất cả pháp là bản chất đó, nó là duy thức tánh hết, tức là duy thức tánh mà biến ra thì gọi là kiến tánh. Kiến tánh này nó đồng với bên đại thừa thiền tông, nó gọi là kiến tánh của thiền tông á. Kiến tánh thiền tông đó là thấy cái pháp là không, hay là dạng pháp di tâm á, dạng pháp di tâm mà cái tâm họ là không. Khi kiến tánh rồi là cái chân lý lúc nào nó cũng đúng hết trơn, lúc đó mình mới hành ba la mật, hành lục độ. Thì là bố thí đó mà thấy các pháp là không, thì cái bố thí này, trong bố thí này nó có tâm luôn không tịch, nó trở thành bố thí ba la mật. Thì cái phước đức này mới là cái phước đức để mà tạo thành Phật nè. Cái phước đức này mới đúng là cái phước đức và trí tuệ mình tu á để thành Phật. Còn cái phước đức mà mình tu trước giai đoạn này á, nó thuộc ngầm tư lương vị, nó là cái phước đức để mà tư lương vị thức mức cũng như là làm hành lý để cho mình tu thôi. À, chứ không phải là cái xuất đích, nó như vậy này, nó không phải là cái xuất đích để mình tu, để mà thành Phật. Xuất khí gì mà Duy Minh là bắt đầu từ cái giai đoạn mà vô từ, nếu mà như thức học là sơ địa, nếu mà ở trong tổ tiên thai á, nhưng mà lấy kinh pháp qua làm cơ sở là nó gia định của thập tính. Tổ tiên thai nói là thập tính á, thập tính của bên cái cầm phá tiên thai á, nó tương đương với kiến tánh. mà giai đoạn thập trụ của phái Hoa Nghiêm á thì tương đương với kiến tánh, mỗi phái nó nói khác nhau nha, cái này tôi nói theo cái danh từ của Duy Thích. Và đa số tất cả quý vị coi những cái kinh điển ở bên Tàu, bên Ấn Độ á, thì họ dùng cái lối này, họ dùng cái lối Duy Thích. Còn hai cái lối này là của ông Tàu, một ông căn cứ vào kinh Pháp Hoa. Pháp Hoa thì lấy là Phật thập tính là giai đoạn kiến tánh của các vị Bồ Tát, một ông là căn cứ vào kinh Hoa Nghiêm. Phải nói là thập trụ là giai đoạn kiến tánh của Bồ Tát, sơ trụ chứ, thập trụ và thập trụ. Thì bên Ấn Độ thì không có hàng tổ này, nên tất cả những luận sư ở bên Ấn Độ thì thường nó luận là sơ địa mới là kiến tánh, là luận duy thức. Sau này mình đa số mình coi những cái kinh điển của bên Tàu á, đôi lúc họ nói tính hay là kiến tánh, rồi đó nó thập trụ kiến tánh thì cái gì đừng thắc mắc. Họ lấy cái tư tưởng của Ngài Thiên Thai, cái này tư tưởng Ngài Hiền Thủ. Thì bây giờ mình mới là tới giai đoạn mình bên họ, hôm qua mình đã học là phá được hai cái tướng này rồi, bây giờ mình học thêm. Còn chỗ này nè, ngay trong giai đoạn mà tứ giờ này là mình chắc cái tướng này, tức là cái gì đã thành tụ chỉ quán rồi đó. Bây giờ cái gì quán cái nhân ngôn rồi, cái gì thành tụ cái nhân ngôn rồi thì mình phải cạt trong nhân ngôn, thành nó phá từ từ vậy đó.
Rồi bây giờ mình học tới phần thứ ba đó, ba là trang 172 phần cuối đó. Ba là biết nghĩa năng thủ thì có cái tướng liên tiếp thân thể và cái tướng ngã mạng.
Giờ nói lại, nãy hai cái tên đó là cái nghĩa sở thủ, hai cái chấp là tên đó, hai chấp một chấp hai đó là nghĩa sở thủ, là cái tướng sở thủ. À bây giờ cái thứ ba này là chấp vào cái tướng năng thủ. Ví dụ như bây giờ mắt mình nhìn một cái vật đây, mắt mình nhìn cái vật, nhìn vật, à thì cái đây vật nè, thì cái này là nó là cảnh. Mình muốn nhìn tới đây nó phải có cái nhìn hướng gì đây, nó gọi là kiến phần. Cái mà nhìn đến đây, cái này nó có cái tướng như cái bàn cái ghế vậy đó, ha, nó gọi là tướng phần. Thì chỗ này á, cái chỗ này là chỗ để mình bám víu vào, nó gọi là sở thủ. À, chỗ này là mình khiến mình có cái năng hướng gì nó gọi là năng thủ. À, hay là sở duyên, hay là sở thủ, nó nhiều gì danh từ lắm, có gì biết nhiều danh từ càng tốt. Sở duyên cảnh ha, hay là sở thủ, năng thủ. Thì mà hồi nãy hai phần đầu của mình á, hay là các tướng á, mình chấp vô cái tướng này, mình quán cái pháp, cái huệ này, cái pháp này, cái pháp huệ này, thấy không? Thì mình kẹt trong cái pháp này, thì họ dùng hai cái phần đầu phá thì mình học rồi. Thì bây giờ phá được hai phần này rồi thì là chấp cái phần này, có là cái này. Tức là cái nghĩa năng thủ nó có mấy dạng, cái gì gọi là năng thủ? Bây giờ mình có là mắt, tai, mũi, lưỡi, thân, ý. Cái này nó gọi là năm căn. Đây, năm căn này đó, nó muốn hoạt động được đó thì nó phải duyên với năm cảnh. Cái sở duyên của nó là gọi là năm tầng. Năm tầng cảnh làm sở duyên. Cái sở thủ của nó là năm tầng cảnh. Năm cảnh là cái sở thủ của nó. Vậy năm căn này đó là cái chức năng của nó đó là nó là năng thủ. Năm căn này mỗi căn nó thủ một cảnh. Ví dụ như mắt, nhãn căn thì năng thủ sắc cảnh, dạ mình ghi cho nó dễ sắc cảnh. À, nhĩ căn năng thủ thanh cảnh. Còn bây giờ cái tầng ý này nè, ý thì nó thủ cái pháp tầng, nó năng thủ cái pháp tầng. Ví dụ mình nói chẳng hạn như Việt Nam, thì Việt Nam mình đâu có tưởng tượng được, như trong tâm mình tự nhiên nó hiện ra một cái pháp đó là cái gì thuộc về Việt Nam đó. À, là cái ý này nó chấp vào cái pháp đó, nó thủ cái cảnh này của nó. Hay là mình nói là cái vật nó đẹp, nó thì đẹp trở thành pháp, mặc dù mình không có gì, mình không tướng rõ ràng, nhưng nó biết mình cái pháp. Hay việc thằng nào biết là thằng ý này là ý thức, nó biết nó thủ cái pháp đó. Thằng ý là chuyên môn là thủ pháp, còn mấy cái kia đó là thủ sắc, thanh, hương, vị, xúc, pháp. Đó, thành ra đó, một là sáu thằng này nó thủ. Trong kinh đó, nó nói đó, ví dụ như cái chuyện này là sở duyên này, sở duyên cảnh, cái chữ nào có chữ sở đó, cái chữ nào có chữ sở đó, thì nó có nghĩa là sở thủ. Thành ra trong cái mà sở thủ á, sở thủ của thằng tâm á, các quý vị biết là gì đâu. Tâm này nó gồm có tất cả là mấy tâm dương này, một hai một ý thức, rồi nhãn thức, tỷ thức, tỵ thức, thân thức, vì nó có tất cả là bảy thức, nặng ra thức. Thì cái thằng này á, nó thủ ở đâu? Nó muốn hoạt động á, thì nó có một thằng sở, thằng đó là tâm sở. Nó phải có cái tánh tham, ví dụ nó có phải có tâm sở tham, thằng ý thức này nó mới duyên ra. Thành ra tâm sở là cái chỗ sở thủ của thằng tâm. Thì nó có gì rồi, cái nào có chữ sở, tâm sở là cái chỗ tâm nó nương vào, sở thủ của thằng tâm. Đối với tâm và tâm sở đó, thì tâm sở là cái sở thủ. Và tâm tức là mấy thần thức nè, 7, 8, 7 tâm dương nè, hay là năng thủ. Đây là cái trong phần di tâm á, cái là trong phần ý thức nó chia làm hai, trong tầng thức á, nó chia làm hai, một cái thuộc di tâm, một cái tâm sở. Ví dụ như thọ đi, hay là mắt thọ sắc, con mắt á phải có cái cảm thọ, có cái cảm thọ thì nó mới duyên, nó lấy cảm thọ này làm cái chỗ của nó thì nó mới duyên ra được ra ngoài. Thành ra cái cảm thọ này đó là cái gọi là cái sở thủ của con mắt. Là tất cả tâm sở của gì á, tức là tâm sở pháp á, tâm sở pháp là có 54, chỉ có anh sắc pháp thì không thuộc, sắc pháp thì nó không kể nha, sắc pháp nó không kể là tâm sở, sắc pháp nó thành cảnh, là tâm bất ưng hành, tâm bất ưng hành cũng không kể, có mấy quên rồi, tâm bất tương ưng tức là không có tương ưng nhân tâm, là không kể. Thành ra ở đây á thì mình nói như vậy đó thì mình biết cái năng sở thở thủ rồi chỗ này nè, thấy không đó. Thì bây giờ ông thầy nó nói đó, vậy là cái năng thủ của sắc, năng thủ của ngũ trần, và năng thủ của ngũ trần thì cũng là thần thức. Nhưng mà có cái ví dụ như bây giờ vì tham mà mới là tham cái gì, tham ví dụ như tham gì, tham đá banh đi, tham đá banh. À, thì đá banh nó trở thành gì? Sở thủ. Mà tham này thì nó trở thành năng thủ gì? Thì nếu mà trong cái tâm không, còn gì tâm không đó, thì tâm sở là chỗ sở thủ của tâm. Nhưng mà nếu mà kể tâm sở đó, thì tâm sở nó là vẫn có cái tánh năng thủ chứ cảnh. Sân, thì giờ rồi sân hận gì cái gì? Thì cái sân này đó là cái năng thủ của cái đối tượng này. Thành ra trong này nó nói đó, trong cái này nè, nói mình á, biết nghĩa năng thủ à, tức là biết nghĩa là tám thức, năm căn là năng thủ, tức là biết rõ nghĩa về năm căn à, rồi tám thức và các tâm sở, biết rõ mấy cái nghĩa này á, tức là cái gì còn phải quán cái căn mình hoạt động sao, thức mình hoạt động thế nào, các tâm sở hoạt động sao, khi quán thành tụ cái này rồi đó, chấp nhận là cái này là một cái pháp thật có. Tại vì cái gì trong là phải học cái hiểu biệt chân như đó, trong cái pháp nghĩa, biết nghĩa cái pháp á, thì cái năng thủ này là cái nghĩa là phải học, phải có cái huệ về nghĩa năng thủ này à, để cuối cùng mình biết phải phát giác là tất cả này do thức biến hết. Tại sau khi mình học được cái này rồi đó, khi mình tập mình lấy dùng cái chỉ quán, mình quán cái này cho nó độ xong đâu huệ đó, thì lúc đó trong tâm mình nó chấp nhận cái này có thật, thì đâu ra mình tâm ra có hai cái chất. Thứ nhất là cái tướng liếm thiết thân thể và cái tướng ngã mạn, nó là cố liếm thân thể. Tại vì mình thấy rằng được có năm căn, có năm căn thì đương nhiên là chắc gì thân, năm căn là cái tướng của thân. Và mình thấy rằng mình có cái gì trong thân mình nó dương ra ngoài thì thấy một cái pháp. Do thấy vậy, do mình quán vậy, mình xác nhận rằng cái đó là nó sự thật, thì tự nhiên trong tâm mình nó sanh ra cái này, sanh ra cái bệnh này, tức là bệnh thân kiến, tức là cố luyến thân thể, lo lắng cho thân, nam mê lo bế thân, cái này đâu có gì bị nhiều lắm nè, sanh tử luân hồi hoài với mấy anh này nè. Tôi thấy chưa tổ tôi chưa ai mà kể cái thân ra cái gì hết trơn, bệnh hoạn không ai lo lắng gì đâu, không tổ bệnh tu là tu, không ke tới bệnh đâu. Cũng như mình nói ngày A lên A lục đi, thật rầy cái ngủ mê hoài, lấy kim trống vào mắt không cho ngủ nữa, tới mù luôn á, không có cái để ý tới cái vấn đề đó. Còn mình đây là lo đủ thứ nữa, lo ăn lo ngủ rồi lo tắm giặt hàng ngày rồi có giặt phòng có giặt dọn gì làm đủ trò á. Nhưng bây giờ nói về vấn đề vệ sinh đi, người ta sạch bó mà không có làm cái gì. Cái này đó thật sự nó làm thích là gì, là chắc thân lo bế tu lo phụ dưỡng cái thân, mà chính cái này nó làm cho mình tở ngại cũng khiếp lắm. Thích thân là chắc thô của ngã, thô tướng của ngã, tướng có rõ ràng của ngã. Thành ra các Bồ Tát mà khi tới bố thí Bà La Mật á, thì họ tập được cái tánh thông mà họ thấy cái năng căn này bản chất là như thức biến á, nó có thật á, thì lúc đó họ bố thí thân được. Cái đầu thí bố thí đầu tiên là bố thí tài sản, bố thí pháp này kia là dễ rồi, hay bố thí thân. Rồi khi mà cái chấp tám thức và cái công sở này đó ha, là có thật á, thì đâm ra là chấp cái ngã, chấp cho sao có cái ngã tánh, ngã mạng, gọi là trên từ chung nó gọi là ngã mạng, tức là cái chấp tế của tướng ngã, tế không thấy được, có thuộc thức và tâm sở. Thế này nhưng mình nói tôi có cái thấy, hay là tôi có cái tâm từ bi, khi mình nghĩ như vậy đó, tức là nghe là cái từ bi này nếu nói không thì nó không có nghĩa. Anh nói là anh kia từ bi quá, hay là cái gì từ bi quá, khi mình nói cái này là có cái thằng ngã nó dính vô đây, có tâm sở rồi nó bám vô trong này. Hay là khi mình quán thành tựu mà tất cả cái tướng năng hữu á, thấy không, mình quán cái tướng năng hữu này là khi mà nó thành rồi đó, thấy không, thì đương nhiên là mình vướng mắt vào hai cái chấp, một cái chấp thân và một cái chấp ngã.
Thì bây giờ mới dùng cái pháp quán không của bên kinh Bát Nhã Trừ đó.
Ở thí thân như bây giờ, chẳng hạn như bây giờ như ngày sáu lô thấp gì đó, tập để xả cái thân này ra nè, xả thân kiến nè, mới phát nguyện nè, giờ tập cho bố thí, bố thí cái chư thiên mới hiện tới, mới giả ra làm cái người đó, nói là đi gặp ổng, nói nhà sáu lô thấp á, nói mẹ tôi đau bệnh đau mắt, à, mà mù á, mà mù, mà đói chịu bệnh không bớt, giờ mắt ông kêu bác sĩ ông nói không có thể chữa hết được, nếu người nào cho mắt thì sẽ chữa hết được, mà người đó phải là cái tập thanh tịnh. Thấy không? Mắt người bình người không thanh tịnh thì chỗ không hết. Thì sáu thất ở lúc đó là tu mà tu hành đầu đà mà. Thấy không? Ông nghĩ là ông thanh tịnh. Thành ra ông nói với ok nói giờ tôi như vậy đó, tu hành như vậy thì nếu mà tôi cho này thì thấy có gì ông kia nữa chắc có lý á, ông thấy cũng thanh tịnh đó. Nhưng mà ông nói vậy thì móc mắt đi, ông nói tôi nhắm mắt rồi móc rồi ông la lên rồi này kia rồi kẹt lắm. Ông muốn cho thì ông móc. Thì ngài là sắc mới ổng nói là hồi xưa giờ mình phát nguyện là bố thí Bà La Mật, là cho cái thân này không kể, thì bây giờ móc mắt thì người ta không cho, thì đây là cơ hội mà cái duyên là thành mà không. Nhưng mà tới cái giai đoạn mà cái gì để kiếm tánh á, cái tâm cái gì nó thành ra ý lạc, làm gì nó không vui hết nữa, không có khổ, thì lúc đó ổng mới lấy lại móc mắt đưa cho, móc mắt đưa cho, thì thằng kia móc vô, thằng kia mới la lên cái thằng kia nó ổng hỏi sao vậy, ổng nói mẹ tôi là bệnh cái mắt bên kia, mắt mày không phải. Móc lộn rồi. Tôi chưa kịp nói móc rồi. Ông nói sao giờ mình nói là bố thí thôi, giờ muốn trong mắt khác móc luôn cho. Móc được kia thằng kia nó lấy máu mẹ nó dòm á. Bây giờ nó mắt ông người thanh tịnh không mà gớm ghiếc cái gì đó. Máu rồi dơ bẩn bất tịnh, nó nói là bất tịnh á. Thấy vô đất, còn chà chà cái chân đạp lên á. Nó đồ bất tịnh.
Như vậy là ai là Bồ Tát mà xin Bồ Tát hiện thời bây giờ là mình xin thân chắc được hả thầy?
Hả?
Chẳng người đó cho này.
Không, cái người đó tới giai đoạn họ tới đoạn kiến đạo á, tới đoạn kiến tánh họ không có làm được cái này.
Không có đại Bồ Tát, bây giờ có nhiều người xin là đại Bồ Tát thì mình xin họ cho
này. Thường thường nếu mà làm đại Bồ Tát thì chắc chắn họ cho rồi đó, họ vẫn là Bồ Tát thôi. Là Bồ Tát sơ địa chưa giải Bồ Tát đâu nha. Nó sơ địa chưa là Bồ Tát đâu, Bồ Tát lên tới bát địa mới trở thành Bồ Tát là đại Bồ Tát à.
Như quá thân của Bồ Tát địa tạng vương rồi xin được này.
À xin cho liền à.
Mà không cho là không phải không này.
À ông không phải.
Vì cái đó dễ thử nè.
À.
Dễ thử biết ai Bồ Tát.
Thường thường các Bồ Tát họ không ai không biết đâu. Người nào xin
không phải. Xin người ta không cho.
Không, mình anh xin ra đó gái là anh dướng như thế này rồi. Cái hàng nghĩa này tức là anh chưa phá được cái dọc này xong lên cái ngộ. Và có cái ngộ rồi thì anh mới hành cái Ba La Mật mới thành đúng Ba La Mật. Thấy không? Còn anh chưa ngộ á. Dầu có anh có đen con dường như bây giờ có ông kia bị bệnh gì đó. Anh gặp cái tay, anh cắt cái tay anh cho, anh chưa ngộ được kiến tánh này đó. Chỉ có tâm từ bi thương thôi anh cho cũng không có nghĩa là Ba La Mật nữa.
Không có mấy người mà xưng Bồ Tát đó, nếu mà mình muốn thử họ có phải Bồ Tát
không? Không được đâu, thứ nhất á, họ xưng á, là họ dính vào cái này rồi, họ xưng là mạng tướng.